Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý về tình hình chiến sự ở Ukraine. Ukraine nói Nga dội pháo dồn dập vùng Donbass nhưng không chiếm được mục tiêu. Bộ Quốc phòng Anh nói lực lượng Nga ở Ukraine đang bị suy yếu tinh thần. Quan chức Quốc phòng Mỹ nói cuộc tiến công của Nga đang chậm tiến độ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Lực lượng Nga dội pháo dồn dập vùng Donbass ở miền đông Ukraine vào ngày thứ Bảy, nhưng không chiếm được ba khu vực mục tiêu, quân đội Ukraine cho biết, trong khi Moscow nói các chế tài của phương Tây nhắm vào Nga và các chuyến hàng vũ khí chuyển cho Ukraine đang cản trở các cuộc đàm phán hòa bình. Quân Nga đang cố gắng chiếm các khu vực Liman ở Donetsk và Severodonetsk và Popasna ở Luhansk, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một bản cập nhật hàng ngày. Không thành công, cuộc chiến vẫn tiếp tục, bản cập nhật nói. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong những phát biểu được đăng vào sáng ngày thứ Bảy cho biết dỡ bỏ các chế tài của phương Tây nhắm vào Nga là một phần trong các cuộc đàm phán hòa bình mà ông nói là khó khăn nhưng vẫn được tiếp tục hàng ngày qua đường truyền video. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một mực nói rằng kể từ khi cuộc xâm lược của Nga khởi sự vào ngày 24 tháng 2, các chế tài cần được tăng cường và không thể nằm trong các cuộc đàm phán. Ngày thứ Sáu, ông nói có nguy cơ cao là các cuộc đàm phán sẽ kết thúc vì điều mà ông nói là chiêu thức giết người của Nga. Ukraine cáo buộc binh sĩ Nga có những hành vi tàn bạo tại các khu vực gần thủ đô Kyiv mà họ đã chiếm đóng trước đây. Moscow phủ nhận các tuyên bố này. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng nếu Mỹ và các nước NATO khác thực sự muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, họ nên ngừng gửi vũ khí tới Kyiv. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với ông Zelensky trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy rằng nước của ông sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Tại Washington, gói viện trợ 33 tỷ đô la do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất cho Ukraine, bao gồm 20 tỷ đô la cho vũ khí, nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày thứ Sáu nói, bà hy vọng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ thông qua gói viện trợ này càng sớm càng tốt. Nga gọi các hành động của mình ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải trừ quân sự Ukraine và bảo vệ nước này khỏi các phần tử phát xít. Ukraine và phương Tây nói cáo buộc phát xít là vô căn cứ và cuộc chiến là một hành động xâm lược vô cớ. Chiến tranh đã biến các thành phố thành đống đổ nát, làm thiệt mạng hàng ngàn người và buộc 5 triệu người Ukraine chạy lánh ra nước ngoài. Sau khi không chiếm được thủ đô, Nga hiện đang tập trung vào miền đông và miền nam Ukraine. Moscow hy vọng kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông Donbass, bao gồm hai vùng Luhansk và Donetsk. Một số phần của hai vùng này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai mà Nga hậu thuẫn trước cuộc xâm lược. Ngày thứ Bảy, Moscow cho biết các đơn vị pháo binh của họ đã tấn công 389 mục tiêu Ukraine trong đêm. Alexander Bogomas, thống đốc vùng Bryansk của Nga, cho biết các lực lượng phòng không đã chặn một máy bay Ukraine bay vào khu vực này và kết quả là pháo kích bắn trúng một số phần của một kho dự trữ dầu, các hãng thông tấn Nga đưa tin. Thống đốc một khu vực khác của Nga là Kursk cho biết một số quả đạn bắn từ hướng Ukraine hôm thứ Bảy tại một chốt kiểm soát gần biên giới của nước này, không có thương vong hoặc thiệt hại. Về phía Ukraine, thống đốc Luhansk Serhiy Gaidai cho biết quân Nga đã pháo kích khắp khu vực, nhưng họ không thể chọc thủng hàng phòng ngự của chúng ta, ông nói. Ông nói thường dân sẽ tiếp tục được di tản bất chấp tình hình khó khăn. Sau đây là các tin vắn liên quan tới Ukraine, thưa quý vị. Quân đội Anh tin rằng các lực lượng Nga ở Ukraine có phần chắc đang bị suy yếu tinh thần. Bộ Quốc phòng Anh đưa ra đánh giá này trên Twitter hôm thứ Bảy như một phần trong báo cáo hàng ngày mà họ cung cấp về cuộc chiến của Nga với Ukraine. Bộ nói Nga vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể trong chiến đấu. Quân đội Anh tin rằng các lực lượng Nga đã buộc phải hợp nhất và tái điều động các đơn vị đã bị tiêu hao và lẻ tẻ khỏi đợt tiến công thất bại ở Đông Bắc Ukraine. Bộ không cho biết họ đi tới đánh giá này như thế nào. Nhưng các nhà phân tích tin rằng lực lượng Nga thất bại trong nỗ lực chiếm thủ đô Kyiv hồi đầu chiến tranh đã được tái điều động mà không có thời gian cần thiết để tái vũ trang và tái cơ cấu. Phía Anh tin rằng Nga hy vọng sẽ tổ chức lại nỗ lực của mình và rút ngắn các đường tiếp tế. Bộ nói thêm, việc thiếu các kỹ năng cấp đơn vị và yểm trợ trên không, không đồng đều đã khiến Nga không thể phát huy hết năng lực tác chiến tổng thể của mình, dù có những cải thiện mang tính cục bộ. Một quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ ngày thứ Sáu nói, cuộc tiến công của Nga đang diễn tiến chậm hơn nhiều so với kế hoạch, một phần là do sức kháng cự của Ukraine. Chúng tôi cũng đánh giá rằng do tiến độ chậm và không đồng đều này, một lần nữa chúng tôi không biết được toàn bộ mọi khía cạnh kế hoạch của Nga. Chúng tôi tin rằng và đánh giá rằng họ đang chậm tiến độ so với những gì họ đang cố gắng hoàn thành ở Donbass, quan chức này nói, phát biểu với điều kiện ẩn danh để thảo luận về đánh giá của quân đội Mỹ. Ông nói Mỹ tin rằng Nga đang chậm hơn ít nhất vài ngày so với lịch trình mà họ đề ra, trong khi họ cố gắng bao vây quân đội Ukraine ở phía đông. Khi binh sĩ cố gắng di chuyển về phía bắc ra khỏi Mariupol để họ có thể tấn công các lực lượng Ukraine từ phía nam, bước tiến của họ đến giờ vẫn chậm và không đồng đều, và chắc chắn không mang tính quyết định trong bất cứ trường hợp nào, quan chức này nói. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các bài phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn trong bối cảnh số ca nhiễm mới mỗi ngày đang ở mức hàng chục.
Trước thì người ta còn đáng ngại, người ta chưa mở cửa, thì bây giờ thì như là 10 người, hết 9 người đóng cửa rồi. Đi điều hòa, khí nóng quá chịu không nổi, người khí bụi, khí thải ra nhiều quá. Rồi người ta dứt khoát người ta đòi điều hòa thôi. Chứ người ta không có như lúc trước mà phải mở cửa nữa.
Đối với phòng ký túc xá, khu nội trú của cơ sở giáo dục, yêu cầu phải đảm bảo diện tích trung bình tối thiểu 4m² một người.
4m² đó là hợp lý, cần thiết. Thì dịch bệnh tuy là giảm nhưng vẫn chưa hết. Phòng 8 thì cho kinh phí có thể là nó cũng sẽ hơn phòng 6 chút xíu thôi, chắc khoảng tầm 1-2m² gì đó. Thì ra là cũng khá là căng trong cái vụ mà khoảng cách 4m² nhiều mỗi người, khi mà cái diện tích thì phòng này khá nhỏ.
Trong bộ tiêu chí này thì những người tập thể dục nơi công viên có thể không cần phải đeo khẩu trang cho yêu cầu phòng dịch COVID ngoài cộng đồng, vì đây là môi trường có không gian thoáng đãng, không khí tốt. Trước đó vào tháng 2 năm ngoái, Bộ Y tế buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ở công viên.
Vô trong này, đi trong này thì bắt buộc phải tháo ra chứ không có cách nào mà đeo được hết. Nãy giờ đi thấy đa số là không có đeo khẩu trang đâu, chứ ai đeo đâu.
Có một ghi nhận là trong yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng thì gần như không còn xử phạt về vi phạm này.
Lúc trước phạt nhưng mà sau này coi như là người ta không có phạt, tại vì nói người ta cái câu từ người ta nhờ dùng chung, sống chung với lũ rồi, ý sống chung với dịch. Thử ra rồi cái chuyện đó mình không thể nào mình đánh giá được hết.
Covid đã xuất hiện hơn 2 năm và đã gây nhiều hệ lụy với các biện pháp phòng chống cũng là chưa từng có. Với bộ tiêu chí mới này cho thấy đã đến lúc cần thay đổi để phù hợp hơn với tình hình, với độ phủ vaccine và hiểu biết về Covid hiện nay. Cuộc sống sau dịch giả Covid tiếp tục khó khăn. Tiền lương ít ỏi nên nhiều công nhân là lao động nhập cư phải đắn đo, tính toán trong từng bữa cơm gia đình nơi phòng trọ. Bởi xăng dầu rồi tới ga, thực phẩm đều tăng nên đời sống công nhân thêm chật vật, chỉ mong được tăng ca để có thêm chút tiền.
Giờ lương có một tháng mà được có 6 triệu rưỡi, có đâu có nhà trọ, tiền ăn uống này kia nọ, tiền xăng đi lại cũng đâu có dư giả đâu. Mà công ty không có tăng ca nữa. Bởi vậy, nhân dân cũng cực khổ đi làm mà không có tăng ca, nhờ tiền tăng ca mới có tiền lương tốt đỉnh gửi về quê cho con. Chứ lại làm ở đây mà không có tiền tăng ca thôi. Không qua ngày ở đây, không có dư.
Trong nỗi niềm của tăng và không tăng đó, công nhân đành chọn việc tiết kiệm chi tiêu bữa cơm hàng ngày nơi phòng trọ.
Ăn hà tiện kiếm đồng lương dư mà cũng có dư thôi, mới bị mà tháng 6 triệu rồi trọ bọng rồi cũng dư cũng vài triệu một tháng. Thì xăng cộ rồi ăn uống lên giá mà công ty nó không lên giá. Mà tháng được có 6-7 triệu gì cũng đắp đổi qua cả ngày rồi cũng cuối tháng cũng hết.
Thế nhưng nếu nhìn qua lăng kính lạc quan thì so với hồi dịch giả Covid khiến công ăn việc làm đình đốn của tình cảnh ngăn sông cấm chợ, coi ra giờ đời sống của người công nhân là lao động nhập cư đang tốt hơn rất nhiều khi họ không còn lâm cảnh thất nghiệp, được tự do đi lại cho sinh kế.
Hôm nay cũng tạm ổn được, đỡ nhưng không có đến đủ gì mấy. Ngày qua dịch rồi đi làm ăn cũng được, đi làm cũng không có ngày nghỉ. Còn dịch thì nói chung ra dịch thì bệnh hoạn cái gì nhà nghỉ ngơi kia với làm không nổi, ở nhà tiền bạc thiếu thốn.
Với nhiều hoàn cảnh thì 2 năm dịch giả khiến họ kiệt quệ tiền bạc dành dụm nên vẫn cần đến hỗ trợ an sinh.
Thí dụ công nhân á, làm mà năm nay công việc bập bênh, mùa dịch này bập bênh này, này khổ vì địa phương giúp đỡ cho mừng chứ cảm ơn chứ được giúp đỡ được nó đỡ phần nào mừng phần cũng mừng cho cũng mang ơn địa phương.
Cái gượng cười của bà Võ dường chừng không giấu được nét mệt mỏi và buồn hiu hắt của cuộc sống công nhân xa quê, nơi phố thị, với những tất bật toan tính, những hy sinh bản thân mình để chăm chút tương lai cho con cái, phụ giúp cho gia đình nơi quê nhà.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Như một công trình xây dựng sau gần nửa thế kỷ, người ta bắt đầu nhìn thấy giá trị thực và chất lượng kết cấu của nó sau khi lớp sơn màu đẹp đẽ trôi dần đi. Việt Nam sau 47 năm miền Bắc Cộng sản chiến thắng và thống nhất với miền Nam, những mảng vỡ nứt từ cốt lõi nền giáo dục đang lộ dần lên bề mặt cấu trúc xã hội và mọi mặt đời sống. Những câu chuyện nhỏ rất quen dưới đây của một cô giáo từng đau đớn tận trong tim khi trải qua những năm tháng trên bục giảng, từ một giáo sư đệ nhị cấp thời Việt Nam Cộng Hòa trở thành một giáo viên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, cho thấy phần nào những đứt gãy ấy. Mời quý vị nghe cuộc trò chuyện của Khánh An với cô giáo đã trải qua cuộc chuyển đổi giáo dục này.
Trước tiên xin mời cô giới thiệu một chút xíu về cô. Cô làm gì trước năm 75?
Dạ. Trước tiên xin chào Khánh An và xin chào tất cả quý thính giả ở đài VOA. Xin cho tôi tự giới thiệu với cái pháp danh là vì tôi đã nương vào Phật Pháp để giữ được cái thân mạng của mình được tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi là Nguyên Thiện.
Yeah.
Và tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1973. Ngành huấn luyện giáo sư đệ nhị cấp. Và những trường mà tôi đã đi dạy qua là như là trường Lương Văn Can ở quận 8 Sài Gòn, trường Lê Quý Đôn ở quận 3, và gần cuối là cái trường Hai Bà Trưng. Nó mang tên Hai Bà Trưng bây giờ, nhưng mà trước đây nó là trường Thiên Phước Học Đường cũ. sát bên nhà thờ Tân Định.
Được biết đó là cô đã dạy như vậy, là cô dạy từ trước năm 75. Thì sau năm 75 cô có tiếp tục làm cái nghề giáo viên hay không?
Để xin giới thiệu qua một chút.
Dạ. Yeah.
Để nó có cái trước cái sau.
Dạ. Yeah.
Trước năm 75 thì đời sống của một giáo sư đệ nhị cấp tuy là nó không giàu nhưng mà nó đủ để cho mình tươm tất và tự tin khi bước lên bục giảng, là hình tượng mẫu mực cho học sinh nhìn vào. Nhưng mà sau năm 75 thì thầy cô giáo hầu hết bị sàng lọc, đuổi việc, đi vùng kinh tế mới, ra đạp xích lô hoặc là đi bán chợ trời hay làm bất cứ việc gì để có cái đồng tiền đặng tồn tại. Tôi thì được cái may mắn là vì họ thiếu giáo viên ngoại ngữ cho nên được giữ lại với cái đồng lương gọi là lương chết đói, mà người ta thường ví von đến mấy cái câu về dân gian là muốn sang thì lấy thợ tiện, muốn diện thì lấy thợ may, muốn ăn mài thì lấy thầy giáo.
Dạ, yeah. Nghe rất là chua xót.
Dạ. Yeah.
Thì cái năm 75 sau đó đó thì cái cô tiếp tục được giữ lại làm giáo viên, thì cô thấy là có những cái thay đổi nào so với lại cái thời mà cô làm giáo viên trước năm 75? Có những thay đổi gì mà đáng nhớ và đáng để cô lưu ý cô kể ra?
So sánh với trước năm 75 thì học sinh có điểm số là do tự lực cá nhân của mỗi em, của mỗi người. Nhưng mà sau năm 75 á, thì giáo viên chủ nhiệm cho điểm học sinh bằng cái lý lịch từ ban giám hiệu gửi xuống. Thì con cán bộ á, thì được cho lên thẳng. Ở bên đó lúc đó nó dùng những cái từ như là cho lên thẳng và hãy ở lại lớp á, thì gọi là lưu ban. Nhưng mà đã có cái lý lịch là con cán bộ á, thì được lên thẳng. Giáo viên chủ nhiệm không có được phép cho con cán bộ lưu ban là ở lại lớp. Còn có lý lịch mà là con của ngụy quân, con của ngụy quyền thì bị đánh rớt rất là rõ ràng. Tôi lấy ví dụ như là tôi có một cái lớp 12 do tôi làm chủ nhiệm trong lúc đó. Học sinh lớp năm đó nó rất giỏi. Nó học văn toán mà nó rất là xuất sắc. Nhưng mà cái lớp năm đó nó bị đánh rớt gần hết cả lớp chỉ vì cái tội là nó có cha đang ở trong tù cải tạo. Và còn một điểm nữa là cái cô giáo dạy môn toán của nó lớp năm đó đó, cô ấy là cán bộ miền Bắc vào. Lớp này là học sinh lớp bằng toán, bằng C lúc đó. Nó gọi là bằng C nhưng mà là bằng toán. Thì nó rất giỏi. Cho nên cô giáo cho bài toán trên bảng, một cô chứng minh không có ra đáp số. Thế là có một em nó dám lên nó giải cái bài toán thay cho cô giáo. Thì bà ta hơi bị quê. Rồi từ đó bà đi mấy đứa trong lớp, cái em đó đó là bị bà đi hỏng luôn. Ngay trong năm đó không được lên lớp mà bị loại ra khỏi trường luôn. Lý do là lý lịch em đó không có trong sạch, có cha đi tù cải tạo.
Khi mà cô thấy những cái trường hợp mà như vậy đó, mà bản thân cô là một cái người giáo viên chủ nhiệm mà phải đánh rớt những cái học trò như vậy đó, thì cô cái cảm xúc của cô lúc đó như thế nào?
Tôi hay cứng đầu, tôi hay bướng bỉnh ở chỗ là cứ mỗi lần lên lớp là phải có soạn giáo án đàng hoàng. Mà giáo án á, thì phải soạn luôn luôn là phải theo đúng cái tiêu chuẩn là phải có ca ngợi đảng, ca ngợi Bác Hồ. Ai mà soạn giáo án mà trong cái giáo án không có cái mục đích là ca ngợi đảng, ca ngợi Bác Hồ, hoặc là lên bục giảng mà không có ca ngợi đảng, không ca ngợi Bác Hồ, thì coi như là không có đạt tiêu chuẩn. Cho nên nhiều khi soạn giáo án thì mình soạn một đường cho nó duyệt, Nhưng mà khi lên lớp á, thì mình giảng theo cái trái tim của mình, theo cái kiến thức trung thực của mình, thì dễ bị ban giám hiệu nó khó dễ lắm.
Cô đã bị khó dễ như thế nào?
Ví dụ như có một đứa học trò, nó tên là Nguyễn Ai Quốc. Chỉ vì nó có cái tên là Nguyễn Ai Quốc thôi mà nó học dốt vô cùng. Mà khi họp để mà xét học trò lên lớp á, thì chỉ vì nó có tên là Nguyễn Ai Quốc cho nên phải xét cho nó lên lớp. Chứ nếu mà giữ nó lại á, thì coi như là bôi nhọ Bác Hồ, tại vì nó cùng tên với Bác Hồ. Có cái chi tiết rất là buồn cười như vậy đó. Mà hầu hết là con cán bộ lúc đó học dốt mà cứ phải cho lên lớp. Mình biết rất rõ người thật, việc thật nó là như vậy đó. Rồi thi đua thì lúc nào thì cũng phải cái tiêu chuẩn là ép các học sinh đưa nó vô cái khuôn mẫu là nó phải phấn đấu để tụi nó thành ra cháu ngoan Bác Hồ. Mà muốn thành cháu ngoan Bác Hồ là phải làm lao động tốt, học tập tốt, chữ gì cũng mang cái chữ tốt tốt. Nhưng mà nó không có cụ thể, chỉ có quanh quẩn cái tốt là đi lẫn quẩn vô cái tính ca ngợi đảng như ca ngợi ngợi Bác Hồ. Thì xin thưa là tôi làm cái đó không được. Cho nên lớp của tôi lúc đó thì luôn luôn là ở hạng chót. Chỉ vì học sinh của tôi lúc đó thì nó dở về ca bác, ca đảng. Mà nếu mà nó có góp cái tiết mục văn nghệ nào với trường để thi đua thì hầu hết làm cô giáo thì tôi chỉ biết dạy tụi nó đóng kịch. Thí dụ như là nó đóng ngao sọt hến, hoặc là nó hát những cái bài hát như là Bạch Đằng Giang, hoặc là nó hát những bài hát là Toàn Dân Nghe Chăng, Sơn Hà Nguy Biến. Thì nó không có tính đảng, mà không những vậy mà nó còn bị ghét do là phản động. Bởi vì hầu hết học trò ở trong lớp nó nghe lời cô giáo. Tại vì học trò của mình hầu hết là cha mẹ của nó cũng đi cải tạo. Cho nên ai có lâm vào cảnh thì mới hiểu được người trong cảnh. Thì mình thấy là mình dạy học trò lúc đó bằng cái tâm của một người thông cảm với nỗi đau của đồng loại. Có vậy thôi. Nên không có làm được cái việc là cái con học trò thi đua để được ca ngợi bác, để được cháu ngoan Bác Hồ. Nên hầu hết là học trò trong lớp của tôi nó không có danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Mấy anh trong trường thì nói là thứ nhất là ngồi ì, thứ nhì là đồng ý, chứ đừng có nên nói ngược lại mà bị khó khăn rắc rối. Nhưng mà tôi thì cái đầu nó hơi bướng bỉnh, với cái tâm của mình không có thể làm những cái việc mà trái ngược lại cái lương tâm của mình. Thành ra không bao giờ mà có được cái danh hiệu gọi là giáo viên tiên tiến gì hết. Mà không những vậy còn bị ban giám hiệu mời lên thường xuyên để nhắc nhở. Cái mai là họ không có đuổi. Nhưng mà sự thật họ không đuổi, không biết mai hay rủi. Bởi vì người ta bung ra, người ta ra chợ trời rồi này kia, người ta bán buôn, người ta còn giúp con cái nó ăn học, nó cũng tồn tại được. Còn mình thì với cái đồng lương chết đói như vậy mà ráng mà chịu đựng. Thì trong suốt thời gian như vậy đó, vừa nuôi con mà vừa đi làm việc trong cái hoàn cảnh cái đồng lương chết đói như vậy, thì cô Khánh An có biết là lúc đó tôi nuôi con bằng cách là với mấy đồng lương lãnh ra thì không đủ để mình nuôi con trong một tuần lễ, chứ đừng nói chi tới một tháng. Thành ra cho tụi nó ăn gạo lứt muối mè. Thế nhờ vậy đó, cháu cũng muối mè mà con cũng muối mè. Thì nó đi học rồi đứa nào nó trời cũng thương, lúc đó là nó khỏe mạnh, rồi nó cũng học giỏi, rồi nó cũng tròn trịa. Thì nhờ gạo lứt muối mè đó mà tụi nó sống. Rồi ban giám hiệu nói cái bà này, bà có chồng đi nước ngoài mà bà muốn qua mặt mình, cho nên bà nói bà cho con ăn gạo lứt muối mè để bà qua mặt thôi, chứ họ không có tin.
Yeah. cô giảng dạy ở cái mái trường xã hội chủ nghĩa so với lại mái trường của thời Việt Nam Cộng Hòa đó, cô thấy có những cái điểm gì mà theo cô là cô thấy đáng tiếc hoặc ngược lại là cô cảm thấy là nó tốt hơn?
Bây giờ thì nói không phải mình chê, mình vạch lá tìm sâu đâu, mà những cái tệ hại của cái nhà trường sau năm 75 bây giờ mình nhìn thấy nó đau lòng hơn là cái điểm tốt. Không thấy điểm tốt mà chưa có bao giờ mà thầy cô giáo lại có thể làm những cái việc mà như là phải có tiền đúc lót thì mới được đi vào trường, rồi đúc lót thì con nó mới được tốt nghiệp nhiều thứ. Rồi học trò hồi xưa thì là tình thầy trò thương yêu quý trọng lẫn nhau. Học trò nó rất là kính trọng thầy giáo, không phải gì vì có tiền hay không có tiền, mà nó kính trọng vì cái phẩm chất đạo đức của nhà giáo. Bởi vì nhà giáo lúc đó được huấn luyện là mình làm cái việc dạy học không phải là vì đồng tiền, mà dạy học là vì cái thiên chức, hồi xưa gọi là thiên chức của nhà giáo. Phải có cái lương tâm nghề nghiệp. Còn bây giờ thì học trò trong lớp thì chưa bao giờ có cái hình ảnh là học trò mà xăng quần xăng áo lên con gái, mà nắm đầu nắm cổ, rồi quần thảo nhau như là bề hội đồng. Thấy mà thương tâm, mà không phải một chỗ, mà gần như khắp nơi. Rồi dùng những cái danh từ, cái cách mà nói chuyện, cái cách dùng từ ngữ, bây giờ nó hoàn toàn nó khác với cái danh từ ngữ mà mình dùng cho học trò dạy ở học đường trước năm 75. Ở trong cái bài giảng, trong cái giáo án, lúc nào cũng không thể thiếu hai cái tính là ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác. Thậm chí cho đến những cái bài toán của học trò học ở trong trường, mà sách giáo khoa trong nhà trường cũng soạn là hôm nay diệt được bao nhiêu lính Mỹ, ngày hôm qua diệt được bao nhiêu lính Mỹ, như vậy là trong tuần lễ này diệt được bao nhiêu lính Mỹ. Chỉ một cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy thôi, mình thấy là cái tính nhân bản, cái lòng nhân đạo nó đã không có, nó đã bị giết chết từ ở trong trứng rồi. Từ ở trong cái môi trường giáo dục như vậy thì con người ta chỉ biết là ganh đua chứ không phải là thi đua. Người ta ganh nhau, rồi cái lòng đố kỵ. Bây giờ thì ai cũng muốn làm giàu. Học trò nó học cái mục đích làm sao? Nó ra trường là để nó chiếm được cái vị trí, nhất là nó làm sao nó phấn đấu để nó vô đảng, nó vô đoàn, nó vô đảng, là để nó ngồi trên, ngồi trước, đặng nó làm giàu. Chứ còn cái lương tri của con người thì bây giờ hiếm có lắm.
Dạ rồi, cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn tôi cô xin là... cảm ơn Khánh An đã dạ. tạo cho tôi cơ hội dạ. để nói lên được những cái điều thật mà lâu nay khi còn ở trong nước chưa bao giờ tôi có được điều kiện để nói như thế này. Cảm dạ. ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý đài.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.